Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nếu không vạch rõ tội lỗi và không bảo họ sám hối thì chẳng khác nào để mặc cho họ mãi ở trong hố sâu của tội lỗi và phải lãnh thọ quả báo khổ đau. Do đó chúng ta đang là thọ trì giới Pháp Bồ Tát thì không thể nào mình thấy người đó mà tạo cái nhân xấu mà mình để mặc cho người đó mà gánh chịu cái hậu quả khổ đau như thế. Bồ Tát là tâm từ bi, thương yêu tất cả các loài. Do đó thấy người khác mà sai, mình phải nhắc nhở, phải phân tích, phải hướng dẫn để người đó là chuyển đổi. Do vậy chúng tôi hay nói, là cái người tu theo Phật giáo khi mà gặp một cái vị luật sư thì rất là sợ, rất là sợ. Nhưng mà theo chúng tôi thì không nên sợ luật sư. Ở bên ngoài chúng ta gặp luật sư cũng sợ đúng không? Liên quan tới luật sư là mình cảm thấy là có điều đó rắc rối, có điều gì đó nó bất ổn, mình mới gặp luật sư. Nhưng mà chúng ta nên nhớ một điều, gặp luật sư là mình được những cái điều lợi nhiều hơn. Bây giờ mình đang mà bị vướng vào dòng lao lý, mình nhờ luật sư tìm cách mà biện hộ, tìm cái những cái điều để mà chứng minh cho mình là vô tội, hoặc là mình phạm vào cái điều giới đó, cái điều luật đó, thì nhờ luật sư phân tích chỉ rõ để mình được hưởng những cái chế độ, những cái mức mà nó nhẹ nhất đối với cái điều giới, cái điều luật mà mình đã vi phạm. Cái sự khoan hồng của pháp luật, những cái tình tiết có thể là giảm nhẹ cho mình thì luật sư sẽ giúp mình cái việc đó. Do đó ai vướng vào rắc rối thì tìm đến luật sư để luật sư giúp cho mình được giảm, được nhẹ, được trắng cái tội mình đã vi phạm. Còn luật sư trong Phật giáo cũng giống vậy. Nhưng mà mình thường là mình không có nghĩ như vậy, mà mình cứ nghĩ là sợ thầy biết tội mình, sợ mình biết, thầy biết mình phạm giới. Biết mình phạm giới không sao, biết mình phạm để chỉ cho mình, để mình thanh tịnh trở lại, để được những điều tốt đẹp. Còn tốt hơn là mình giấu giếm, rồi sau này mình chịu cái quả là khổ đau. Ví dụ mình làm việc đó mà mình sám hối thì được thanh tịnh trở lại. Còn nếu không sám hối mà mình cố ý mình che giấu thì mình sẽ gánh cái hậu quả là kiếp sau bị đọa đày, bị sự hình phạt với cái tội, cái lỗi mà mình đã lỡ sai phạm. Do vậy Đức Phật dạy trên thế gian này có hai hạng người được xem là tôn quý. Một là người chưa từng phạm phải những điều sai lầm, và hai là người mà lỡ phạm biết sám hối, biết ăn năn, biết khắc phục. Thì chúng ta dường như là thuộc lòng cái câu này, nhưng mà thực hành nó được hay không, được chừng mực nào thì chúng ta nên suy nghiệm lại. Như vậy thì chúng ta cần nên gần gũi những cái vị thiện tri thức, những cái vị bạn đồng học với mình, đặc biệt là những vị thầy mà chuyên về lĩnh vực giới luật. Để có việc gì mình trình bày lên, nhờ vị này hướng dẫn cho mình để mình đạt được kết quả tốt nhất trong tất cả những tình huống nào. Khi dạy cho chư tăng ni ở các trường, chúng tôi thường hay nói, chúng tôi nói là luật sư thì giống như là người mà cứu hộ. Ví dụ như giờ những người mà vi phạm giới giống như là những người bị chìm, bị đắm ở trên sông, bị đắm ở trên sông, thì cái vị luật sư là biết cái người này là đang bị trường hợp tình hình nó như thế nào, thì vị luật sư này sẽ tìm cách để mà giúp người này mà được lên bờ. Còn luật sư mà biết chúng ta có những điều sai phạm, sai phạm cái điều giới đó nó nằm ở mức độ nặng hay là nhẹ, sám hối cách nào để được thanh tịnh trở lại, thì luật sư chỉ cho chúng ta thực hành theo như vậy, thì bao nhiêu cái sự sai phạm của mình nó đều là tiêu tan cả. Tội từ tâm khởi đem tâm sám. Do đó là hướng dẫn cho mình sám hối đúng pháp thì mình trở lại thanh tịnh giống như chưa từng phạm phải cái điều sai trái đó. Giống như cái nhà của chúng ta nó bị trộm, nó đục thủng một lỗ để nó chui vào, thì hôm nay mình phát hiện là nhà mình bị mất trộm, mà mình không chịu mà trám lại cái lỗ mà trộm chui vào đó, mình vẫn để như thế, thì trước sau gì mình cũng bị mất trộm tiếp. Còn bây giờ mình là trám lại cái lỗ đó rồi, mình đề phòng cẩn hơn, cẩn thận hơn, thì chắc chắn là mình không bị trộm vào nữa. Là vị Bồ Tát thì không thể đứng nhìn người khác phạm tội rồi chiêu lấy quả báo xấu. Chánh pháp của Như Lai có được cụ trụ trong thế gian không? Không phải nơi chánh pháp, mà chính là người phụng trì chánh pháp có đúng luật hay là không. Chúng ta nhớ trong cái quyển tài liệu của chúng ta có câu: giới luật là thọ mạng của Phật pháp, giới luật còn là Phật pháp còn. Trong quyển tài liệu chúng ta có hai câu này. Chữ Hán: tỳ ni tạng trụ, Phật pháp diệt trụ, tỳ ni tạng diệt, Phật pháp diệt diệt. Nghĩa là tạng giới luật còn là Phật pháp còn, tạng giới luật mất là Phật pháp diệt vong. Ở đây chúng tôi phân tích hai ý. Ý thứ nhất giống như chúng tôi vừa nêu. Chúng tôi vừa nêu đó là chúng ta mà giữ gìn giới luật cho nó trang nghiêm, trang nghiêm, thì cái hành xử của mình, những việc làm của mình đó, nó là cái tấm gương để cho mọi người hướng theo, mọi người mà thực hành theo chúng ta. Do đó là chánh pháp của Đức Phật có cụ trụ thế gian hay không, nó không phải nơi chánh pháp, mà chính là do người phụng trì chánh pháp có đúng giới luật hay không. Bây giờ nếu như chúng ta mà hôm nay chúng ta ngồi đây chúng ta học, rồi ngày mai, sáng ngày mai chúng ta ra chợ, chúng ta mua bán, chúng ta chửi rủa, chúng ta là hơn thua, giống như là những cái người mà tánh tình mà nó giống như là nó hiểm, nó ác, nó hung dữ như thế, thì chắc chắn là người ta thấy chúng ta là Phật tử mà như thế thì không ai đi chùa theo chúng ta. Mà nếu như trước đây chúng ta là người như thế, mà từ lúc đi chùa đến giờ trở thành Phật tử đến giờ chúng ta không như vậy, mà gia đình chúng ta yên vui, hạnh phúc hơn, tốt đẹp hơn, thì những cái hành xử của chúng ta đó là tấm gương để mà mọi người mà thực hành theo. Do đó thì mình đừng để mình là người cuối cùng của chánh pháp, mà mình phải là người mà làm cho chánh pháp hưng thịnh hơn. Đó là nói về cái vai trò của người Phật tử chúng ta. Nghĩa là mình phải là người, một cái tấm gương tốt, một cái người thực hành đúng với cái chánh pháp và giới luật của Đức Phật quy định, để là tấm gương mọi người sẽ nương theo chúng ta mà thực hành. Đó là nói ở khía cạnh Phật tử. Còn nói ở cái khía cạnh là người xuất gia thì nói là tạng giới luật còn là Phật pháp còn. Bởi vì chúng ta biết là với cái chánh pháp của Đức Phật có được truyền bá hay không chính là do hàng tỳ kheo. Mặc dù Đức Phật là cái ngôi báo thứ nhất, chánh pháp là ngôi báo thứ hai, Tăng Bảo là ngôi báo thứ ba, nhưng mà hiện tại đang đóng vai trò quan trọng nhất chính là ngôi Tăng Bảo. Bởi vì Tăng Bảo là thay Đức Phật tuyên dương chánh pháp, nghĩa là ở cái vị trí thứ ba, nhưng mà thay vị trí thứ nhất để tuyên dương chánh pháp. Do đó nếu như mà trên thế gian này không còn hình ảnh của người xuất gia, không còn những vị tỳ kheo ni, thì chánh pháp xem như là sắp kết thúc. Mà tạng giới luật mà còn, nghĩa là còn truyền giới cho các vị mà phát tâm xuất gia, sống đời sống xuất gia, để là những người kế thừa mang sứ mạng truyền bá chánh pháp. Do vậy cái giới đàn mà được tổ chức thì nó rất là quan trọng, rất là nhiều ý nghĩa. Và Phật giáo thành phố của chúng ta năm nay sẽ tổ chức đại giới đàn. Đại giới đàn là mang một cái ý nghĩa rất lớn. Do đó là chúng ta đến các cái nơi mà tổ chức đại giới đàn, chúng ta thấy cái câu mà ghi nó rất là trang nghiêm, nó rất là đúng với tinh thần giới luật. Đó là tuyển Phật trường. Nghĩa là cái nơi mà tổ chức giới đàn là cái trường để tuyển người làm Phật. Do vậy nếu như mà tạng giới luật mất thì không còn cái pháp để mà truyền giới cho những người kế thừa. Do đó là không còn truyền giới cho người kế thừa thì không có người tiếp nối. Mà Phật pháp mà không còn người xuất gia tiếp nối kế thừa, truyền thừa, thì Phật pháp xem như là diệt vong. Chúng tôi xin nói tiếp. Nếu Phật tử hành đúng chánh pháp luật nghi sẽ làm gương cho mọi người theo đó phụng hành Phật pháp, làm cho chánh pháp tồn tại mãi ở thế gian. Thì đó là cái vai trò của người Phật tử chúng ta. Còn lúc nãy thì chúng tôi nói là cái vai trò của người xuất gia. Kinh Đại Bát Niết Bàn ghi: nếu tỳ kheo thấy phá hoại chánh pháp mà làm lơ, không vợ trách, không xua đuổi, không cự tội, thì người này là kẻ quán trong Phật pháp. Nghĩa là mình thấy người khác mà vi phạm mà mình không vợ trách, không cự tội, không khuyên bảo người này sám hối, là mình là kẻ quán trong Phật pháp. Còn nếu như tỳ kheo này khiển trách thì được phước báo vô lượng, chẳng thể kích tính kể. Đó là trong kinh Đại Bát Niết Bàn. Do vậy nếu như mà mình mà hướng dẫn người sám hối, sám hối đúng pháp, thì mình được phước, chứ không phải là bị tội, giống như là điều giới thứ 6 trong thiền trọng. Chúng ta nhớ điều đó. Sang nội dung thứ 4, đó là trường hợp phạm. Trường hợp phạm thì cần hội đủ 4 duyên. Một là cái người kia là có tội, nghĩa là người bị cử tội là người đó là có tội. Thứ hai là tưởng có tội, nghĩa là cái người mà dạy bảo sám hối xác nhận đích thực người kia có tội. Giống như chúng tôi lấy ví dụ nè, cái người A đó là biết là người B có tội. Đầu tiên, cái thứ nhất là cái người B là có tội nè. Rồi cái thứ hai là tưởng có tội, nghĩa là cái người A đó là chúng ta đó là biết chắc chắn cái người này là người có tội. Nghĩa là tưởng, mình nghĩ, mình tưởng, mình biết chắc chắn nó là như thế. Thứ ba đó là không có tâm dạy sám hối. Mình biết cái người này là người có tội nè, mình cũng biết người này là có tội nè, mà mình không có tâm dạy sám hối. Mà không có tâm thì nó có hai trường hợp. Một là tâm nhiễm ô, hai là tâm không nhiễm ô. Tâm nhiễm ô nghĩa là do mình có tâm sân hận, không cự tội người, không dạy người sám hối. Mình sân hận, mình ghét người này. Cái người này là người mà mình ghét nhất ở cái đạo tràng này. Mà mình thấy người đó mà phạm giới là mình vui. Mình không cử tội, mình biết chắc là người này phạm giới sẽ chịu cái quả báo xấu. Đó là gọi là nhiễm ô, cái tâm nhiễm ô. Cái tâm mình vẫn còn xấu, vẫn còn ác như thế, đó là tâm nhiễm ô. Trường hợp thứ hai là không nhiễm ô, là do biết, do cái tính biến nhát, dại đãi, không chịu cử tội, không khuyên bảo người sám hối. Nghĩa là thứ hai là không có cái tâm nhiễm ô, nhưng mà giống như là mình là người vô tư, mình làm biến, thôi cự tội làm chi, rồi mình phải hướng dẫn người đó thế này thế kia, nó rất là phiền, tính biến nhát như thế. Thì do đó là cái không có tâm dạy sám hối, nó có hai trường hợp. Một là cái tâm mình là nó nhiễm ô, Mình là cố ý mình để cho người đó mà chịu cái quả báo xấu với cái việc làm này. Còn trường hợp thứ hai đó là mình vô tư với công việc đó. Nhớ là vô tư với công việc, mình sợ làm bị liên lụy gì đó, mình không có khuyên, không có chỉ bảo người này sám hối, thì đó cũng là cái yếu tố mà cấu thành nên tội phạm này. Rồi nếu như vậy, có nhiều người nói là bây giờ lỡ mà mình nói mà người ta không chịu nghe, rồi người ta chửi rủa, người ta làm phiền tới mình thì sao? Xin thưa rằng trường hợp đó sẽ tìm hiểu ở phần sau. Bây giờ chúng ta nói ở cái ý thứ tư, đó là yên lặng ở chung. Nghĩa là thấy người có tội mà không cự tội, không dạy sám hối, vẫn ở chung, đó là một tội. Đồng thọ dụng lợi dưỡng, đó là thêm một tội. Đồng làm Phật sự chung như là Bồ Tát tụng giới là thêm một tội nữa. Cứ như thế tùy theo mọi việc mà kết thành tội. Do vậy nếu như chúng ta mà thấy một cái huynh đệ nào đó có sai phạm mà mình không nêu lên cái tội, mình không có hướng dẫn người này sám hối, thì hôm nay mà vào đây ngồi học chung thì mình phạm một tội. Ngài sám hối tới đây, nghe xin lỗi, Ngài Bồ Tát tới đây, đến Ngài Bồ Tát mà mình không hướng dẫn người này mà sám hối thì mình cũng là phạm tiếp một tội. Do đó là tùy nhiều cái việc thì cái tội mình nó là nhân lên. Thời gian để càng dài thì cái tội mình nó càng chồng. Xin lỗi, là lúc nãy là chúng tôi nói là cộng thêm chứ không phải là nhân. Nghĩa là mỗi một lần chúng ta để nó trôi qua mà mình không nhắc nhở thì cộng thêm một tội. Mỗi một lần nó gặp nhau cùng chung cái công việc Phật sự như thế là mình cộng thêm một tội. Sang nội dung thứ năm, đó là các trường hợp không phạm và khai. Chúng tôi xin dẫn thứ nhất là từ luật Maha Tăng Kỳ. Trong Maha Tăng Kỳ có dạy, nếu kẻ ấy là người hung bạo hoặc nương thế lực của quốc vương, của quan đại thần, hay kẻ hung dữ, hoặc giả là do việc cử tội này mà gây lên sự tổn hại sinh mạng của người đang tu phạm hạnh. Nghĩa là cái người đó có thế lực, người đó là nương vào một vị quan chức nào đó, mà nếu như mà mình cử tội thì người này có thể làm hại đến mình, làm hại đến những người khác, thì những trường hợp đó mình không cử tội thì không phạm. Nhớ điều đó không? Không cử tội thì không phạm. Nhưng mà giống như cái lúc nãy là mình, cái tính mình biến nhát, mình không chịu nêu tội cử tội thì mình phạm. Còn trường hợp mà mình cũng muốn cử tội người đó đó, nhưng mà người này tính tình ngang bướng hoặc ỷ vào cái thế lực, người do đó là trường hợp đó là không. Gặp trường hợp trên cần suy nghĩ như thế này, như vậy: kẻ ấy tạo tội như thế thì chắc chắn phải mắc quả báo. Nhưng nếu ta cự tội thì người ấy chẳng những không chịu tiếp thọ mà bản thân ta có thể tự rước lấy phiền phức không cần thiết. Giờ đây ta phải cần giữ thân tâm cho thanh tịnh là tốt hơn. Chẳng hạn như người đang bị lửa cháy đầu, tự lo cứu còn không kịp, đâu mà lo cứu cho người khác. Suy nghĩ như thế không cử tội thì không phạm. Nhớ là rơi vào trường hợp này là không phạm. Còn hai trường hợp trước là vi phạm. Hai trường hợp trước là gì? Một là mình ghét người đó, mình muốn cho người đó là chịu cái quả xấu. Hai là mình tính tình mà giải đãi, lười biếng. Rồi trong Du Già Bồ Tát Giới Bổn có năm trường hợp không phạm. Một, đó là biết rõ người ấy là người hung ác, không thể cử tội và trị phạt. Mình mà nhắc nhở, mình khuyên giải vài điều, người đó nói là im hay không? Không im sẽ biết tôi sẽ thế này, tôi sẽ thế kia. Mình cảm thấy mình không thể nào mà khuyên giải người đó thì mình không tiếp tục nữa, không phạm. Thứ hai, Nếu lúc ấy là lúc không nên cự tội, vợ trách trị phạt tận sức, mà phải đợi thời gian khác sẽ thực hành. Ví dụ người này mà lúc mà phạm giới, phạm tội mình không biết, mình không hay, nhưng mà mình nghe được cái người này phạm tội, mình biết chính xác được cái thông tin này, mình định là qua khuyên giải người này sám hối. Gặp lúc người này đang đau, đang bệnh, hoặc là ví dụ nhà đang có cái duyên sự, nhà có đám tang, nhà có đám cưới, nhà có khách khứa, thì những lúc đó mà mình không nói cũng không phạm. Đợi thời gian khác, lúc nào thích hợp hơn mình sẽ nói. Thứ ba là cử tội vợ trách trị phạt, không cải quá được người mà còn phát sinh gây gỗ tranh chấp. Là mình thấy cái người đó tánh tình rất ngang bướng, mình không là gì với người đó, thì do đó là mình thấy như thế mà mình không khuyên người đó sám hối thì không phạm. Nhưng mà mình cũng khéo biết là ai có thể là khuyên bảo được người này, thì mình nên là đến trình cái sự việc cho cái vị đó. Ví dụ đó là một vị trụ trì, hoặc là đó là một cái người mà có uy tín, có thể là khuyên giải được người này. Nhưng mà mình đến mình nêu lên cái tội cho cái người này biết, cái chính là với cái tâm từ bi mình muốn cho cái người này sám hối, chứ không phải là mình đi rao nói lỗi. Chúng ta nhớ là đi rao nói lỗi là nó khác, còn đi nêu tội, cử tội nó lại là khác. Chúng ta cần phân biệt. Thứ tư là nên biết vì sự vợ trách trị phạt này sẽ làm cho chúng tăng sinh ra việc tranh luận ồn ào, tạp loạn, tập thể bị xáo trộn. Đó là cái sự việc nó không cần thiết. Mà trong sự của Đức Phật có một cái sự kiện giữa một vị pháp sư và một vị luật sư, liên quan tới cái việc mà vào nhà vệ sinh, liên quan tới nước rửa đó. Rồi nhân cái sự kiện đó làm cho tăng bất hòa, rồi Đức Phật phải vào trong rừng an cư một mình. Thì nói như thế chúng ta nhớ đến cái sự kiện lịch sử đó rồi, chúng tôi không nói nhiều. Nhưng mà cái chính ở đây chúng tôi muốn nêu lên cái điều này, nhằm cái ý là nếu như cái việc làm của mình đó mà nó gây nên cái sự bất hòa trong chúng tăng, nó làm tăng là phải phân chia ra, rồi có những cái điều hại như thế, thì chúng ta không nói thì nó không vi phạm. Thứ năm, nếu biết người ấy tính tình vốn chất trực, nhất thời lỡ phạm giới luật, tự biết sự lỗi lầm của mình mà sinh tâm hổ thẹn, thành tâm phát lồ sám hối, từ nguyện từ đó về sau không tái phạm. Nghĩa là có nhiều người người ta giữ giới rất kỹ, nhưng mà khi người ta mà vừa phạm thì người ta biết được cái sự lỗi lầm, người ta hổ thẹn, người ta tự sám hối, thì những trường hợp đó thì mình cũng không cần phải qua mà khuyên mà nhắc mà bảo, không cần cử tội. Đó là trường hợp thứ năm. Bây giờ sang cái nội dung thứ sáu, đó là các trường hợp khác. Các trường hợp khác thì đầu tiên nói là thinh văn và Bồ Tát. Thì giữa thinh văn và Bồ Tát thì là giống nhau ở cái nội dung điều giới này. Ở cái nội dung thứ hai, đó là bại chúng thinh văn. Ở bại chúng thinh văn thì nó có sự khác biệt. Khác biệt đó là chúng ta học một cái điều giới này là điều giới chung, bởi vì đây là đạo tục thông hành giới. Bại chúng, hai chúng tại gia và năm chúng xuất gia thọ trì chung một điều giới này, nhưng mà trong văn từ của điều giới nói là gặp những bạn đồng học, đồng tu, đồng giới với mình, mà mình thấy người đó có những cái sai phạm, vi phạm về giới luật mà mình không cử tội, là mình phạm vào điều giới này. Hội đủ bốn cái yếu tố giống như trên vừa nêu thì mình phạm vào điều giới này. Nhưng mà cũng nêu rõ cho chúng ta biết là đồng giới đó là đồng giới tại gia, chứ không phải là, xin lỗi, đồng giới thinh văn chứ không phải là đồng giới Bồ Tát. Nghĩa là đầu tiên là đồng với Bồ Tát, nghĩa là bảy chúng là cùng thọ giống như nhau, nhưng mà khi mà cử tội á, thì là phân theo chúng của thinh văn, chứ không phải là phân theo chúng của Bồ Tát. Do đó chúng ta là học Bồ Tát, nhưng mà có nhiều cái cũng phải căn cứ bên thinh văn. Ví dụ như sau này chúng ta có học một cái điều giới, đó là về thứ tự ngồi. Thứ tự ngồi trong chúng, thì trong văn của điều giới nói là ai thọ giới trước là ngồi trước, ai thọ giới sau là ngồi sau. Mấy vị này là năm nay 70 tuổi rồi, do đó là thọ giới Bồ Tát có thể là 40-50 năm. Không phải 40-50 năm thọ giới Bồ Tát ngồi đây, một vị tỳ kheo thọ giới Bồ Tát hồi năm rồi ngồi tuốt phía sau, không coi được. Nhớ điều đó em. Đầu tiên thì chúng ta phải căn cứ trên thinh văn, lấy thinh văn làm nền tảng. Nghĩa là đầu tiên là phân theo chúng xuất gia, rồi mới tiêu chúng tại gia. Rồi trong chúng tỳ kheo là ai thọ giới trước ngồi trước, tỳ kheo ni ai thọ giới trước ngồi trước, nghĩa là lần lượt trong chúng. Đầu tiên phân ra thành bảy chúng, rồi mỗi một chúng đó mới phân theo là thứ tự trước sau, chứ không phải là hòa đồng đại chúng thế này. Một vị mà thượng tọa thọ giới nay mới 30 năm, một cụ này thọ giới 40 năm, cụ ngồi trên, thượng tọa ngồi dưới, coi không được. Do đó là chúng ta lưu ý điều này, mặc dù học với Bồ Tát, nhưng mà có những điều cần phải căn cứ bên thinh văn. Do vậy, tỳ kheo thì được cử tội bảy chúng. Nghĩa là tỳ kheo được cử tội tỳ kheo, được cử tội tỳ kheo ni, được cử tội là thức so, cử tội sa di, cử tội sa di ni, cử tội u và tác, cử tội u và di. Còn chúng tỳ kheo ni chỉ được phép cử tội sáu chúng ở dưới. Nhưng mà nếu như mà tỳ kheo mà có thân quen, có những trường hợp mà một nhà mà hai ba người đi tu, ví dụ giờ một cái vị là tỳ kheo ni nhưng mà là chị của một vị tỳ kheo, chị ruột hay là em ruột, thấy cái vị tỳ kheo kia là anh là em, đúng ra là trên tinh thần của giới luật á, là tỳ kheo ni không được cử tội tỳ kheo, nhưng mà vị này là có cái mối là ruột thịt với nhau, một là huynh đệ cùng chung thầy tổ, hai là có thể là cùng cha mẹ ở ngoài đời. Thì trong những cái trường hợp đặc biệt như thế thì tỳ kheo ni cử tội tỳ kheo là không phạm. Nhưng mà tỳ kheo ni đúng theo luật là không được cử tội tỳ kheo. Thì chúng ta thấy cái điều này nó có bất công không? Tại sao mà bên tăng được cử tội bên ni mà bên ni không được cử tội bên tăng? Lớp chúng ta đa phần là nữ, thì chúng tôi nói một cái ý này. Có những cái nội dung mà chúng ta nghe qua, nghe nó nhiều, cái nó dần dần nó đi thành một cái giống như cái truyền thống. Mà truyền thống đã quan niệm như vậy thì chúng ta là không biết giải đáp như thế nào. Đó là một cái câu mà chúng ta nghe mà chúng ta chưa tường tận về nó, chưa rõ về nó. Đó là người nữ tham gia vào giáo đoàn chánh pháp tổn giảm 500 năm. Có nghe câu đó không? Nghe rất nhiều. Mà thực tế chánh pháp có tổn giảm không? Lý giải. Mà tại sao bát kinh pháp thì chánh pháp không tổn giảm? Quan trọng là cái điều nào? Do đó là cái câu mà Đức Phật cho tỳ kheo ni tham gia, cho người nữ tham gia vào giáo đoàn, thành lập giáo hội tỳ kheo ni, thì chánh pháp sẽ bị tổn giảm 500 năm. Nhưng mà thực tế thì chánh pháp không tổn giảm. Nhưng mà mọi người không lý giải được tại sao mà không tổn giảm. Do đó cứ theo một chiều, đó là người nữ tham gia vào giáo đoàn làm cho chánh pháp bị tổn giảm, rồi xã hội nhìn vào là xem nhẹ bên phái nữ, bên tỳ kheo ni. Rồi có nhiều vị là thấy xã hội bây giờ người nữ tham gia vào giáo đoàn cùng gánh vác một cái trọng trách với bên hàng tỳ kheo, giống như là cùng một sự việc, mà thay vì để cho chúng tỳ kheo làm mà bây giờ có chúng tỳ kheo ni cùng phụ làm, cùng phụ gánh vác cái công việc đó thì hiệu quả sẽ tốt hơn. Mà tại sao nói là chánh pháp tổng giảm? Không tìm được nguyên nhân rồi quay trở lại nói là bát kinh pháp không phải của Phật nói. Nhưng thực tế thì bát kinh pháp của Phật nói. Mà cũng chính Đức Phật nói rằng người nữ tham gia vào giáo đoàn chánh pháp tổn giảm 500 năm. Nhưng thực tế thì không tổn giảm. Mà cái nội dung này nếu mà nói thì chúng ta phải nói một buổi nó mới hết cái ý. Còn hôm nay chúng ta chỉ nói như thế thôi. Rồi ở đây chúng ta muốn nói thêm rằng là cái xã hội Ấn Độ thì chúng ta học qua ra quá nhiều rồi, chúng ta biết rồi. Mà Đức Phật là một cái nhà cách mạng đầu tiên đưa vị trí người nữ lên ngang hàng với nam giới trong sinh hoạt tôn giáo. Chúng ta mà coi hay là tin tức hay là chúng ta biết được thông tin về xã hội Ấn Độ, đến bây giờ trải qua mấy ngàn năm mà vẫn còn phân biệt nam nữ giai cấp. Còn thời Đức Phật, mà Đức Phật đưa cái vị trí người nữ mà sánh ngang hàng với nam giới được sinh hoạt trong tăng đoàn là một cái sự cải cách rất là lớn lao. Nhưng mà cũng cần phải có bát kinh pháp. Và cái điều mà tỳ kheo ni mà không được cử tội tỳ kheo thì nó là một cái nguyên nhân mà nó rất là chính đáng, chứ không phải là nó bất công so với người nữ. Nhưng mà ở đây chúng ta không có thời gian phân tích nhiều. Nếu có thời gian chúng tôi sẽ là dành một buổi chúng tôi nói về vấn đề này. Nhưng mà chúng ta đừng nghĩ rằng đó là bất công. Không bất công nếu như chúng ta hiểu được vấn đề. Thì tỳ kheo ni là không được cử tội chúng tỳ kheo. Rồi thức so ma na cử tội được năm chúng dưới mà không được cử tội hai chúng trên, tỳ kheo ni. Sa di được cử tội ba chúng dưới mà chúng sa di và ba chúng dưới không được cử tội ba chúng trên. Sa di ni được cử tội hai chúng dưới không được cử tội bốn chúng trên, nghĩa là được cử tội ngay cái chúng của mình và hai chúng dưới. Còn u bà tát u bà di thì hai chúng này là chỉ cử tội lẫn nhau. Chỉ cử tội lẫn nhau. Bên nữ được cử tội bên nam, bên nam được cử tội bên nữ. Chứ không phải là nam được cử tội nữ mà mấy cô không được cử tội mấy ông. Không phải vậy. Mà được cử tội như nhau. Nhưng mà giữa sa di và sa di ni, giữa sa tỳ kheo và tỳ kheo ni mà bên ni không được cử tội bên tăng thì có lý do, nhưng mà chúng tôi không có thời gian nói rõ ở đây. Kinh U Bà Tát giới có nói: thà thọ giới ác một ngày, giết vô lượng sinh mạng chúng sinh, chớ không nên mà dung dưỡng những đệ tử xấu ác, không thể dạy dỗ điều phục được. Vì ác lực nghi trên chỉ làm tổn hại thân mình, còn nuôi dưỡng đệ tử xấu ác mà không chịu dạy bảo, khiến cho vô lượng chúng sinh tạo ác, có thể hủy bán vô lượng pháp lành di diệu, phá hoại chúng tăng hòa hợp, làm cho chúng sinh tạo ngũ vô gián, cho nên nhất định nặng hơn tội ác luật nghi. Cái này chúng tôi lấy một cái ví dụ. Ví dụ như giờ hàng ngày mà chúng ta mà cắt cổ gà, cắt cổ vịt mình bán ở ngoài chợ. Nếu như mà mình làm cái việc đó thì chỉ cái thân mình tạo cái nghiệp ác này, và chính bản thân mình sẽ gánh chịu cái quả ác, cái quả báo. Thì cái việc đó nó nhẹ hơn là mình có một cái người con, người em, những người thân của mình, những vị đồng tu đồng học với mình mà có vi phạm vào những cái điều sai trái mà mình không dạy, không hướng dẫn cho sám hối, để người này tạo vô vàn cái tội lỗi, thì cái quả báo xấu nó sẽ là nhiều hơn, nhiều hơn. Trong kinh có dẫn câu chuyện là vào thời Phật Ca Diếp, có một vị tỳ kheo, thì vị này nuôi rất là nhiều đệ tử, nhưng mà không có dạy về oai nghi, phép tắc, giới luật, nghĩa là lo cho cái việc tu, việc học mà không dạy về oai nghi, phép tắc, giới luật. Do đó cái người đệ tử là vi phạm những cái điều giới. Do vậy thì sau khi mà xả cái thân đó, thì cái vị này làm một cái con rồng, là một cái con rồng sống ở dưới một cái biển lớn. Thì một hôm có một cái đoàn buôn, thì gồm những vị thương gia, và trên đó có một vị tỳ kheo. Thì con rồng này, nói là chúng ta lưu ý rằng là rồng á, thọ thân rồng nó không phải là phước, nhớ điều đó. Thọ rồng, thân rồng nó giống như là con người chúng ta, mà con người chúng ta là có người được phước giàu sang, có người được danh vọng, có người được địa vị, có người bị tù tội, có người bị đói khổ, có người chịu cái sự hình phạt trong cái ngục tù. Như vậy là cũng là thân người, mặc dù chúng ta nói là trong sáu nẻo luân hồi sinh ra được thân người đó là một cái phước duyên, nhưng mà người đâu phải ai cũng giống nhau. Do vậy sinh ra loài rồng á, thì nó được phước báo hơn các loài chúng sinh khác, giống như loài tôm, loài cua, loài cá, loài ốc, loài hến. Nhưng mà đâu phải rồng nào nó cũng là được những điều tốt đẹp. Do đó cái con rồng mà là cái thân sau của cái vị tỳ kheo đó, thì chịu cái sự hình phạt rất khổ sở. Mà cái sự hình phạt ở địa ngục thì chúng ta cũng đã được từng được nghe rồi, nghĩa là nó hình phạt nó khổ sở, thì giống như là đã bị chết đi rồi. Nhưng mà nếu mà chết đi rồi thì nó là nhẹ, phút chốc sau nó hoàn trở lại cái thân giống như cũ, rồi chịu tiếp tục cái sự hình phạt. Nghĩa là cái sự hình phạt như thế nó mới là khổ. Còn như chúng ta mà sống ở cõi nhân gian này, mà mình bị một cái gì đó, mà mình bị chết đi rồi, thì cái chuyện đó là nó nhẹ, mà muốn chết mà không chết được. Còn ở địa ngục mà chết rồi, hay là cái rồng này á, bị sự hình phạt á, là bị băm dầm ra hết rồi, rồi sau nó quờn thân trở lại, rồi tiếp tục chịu cái sự hình phạt đó. Thì rồng á, thì nó có được cái thần thông. Khi mà khổ sở như thế thì nó rất là đau buồn. Rồi những lúc mà ngưng cái sự hình phạt thì nó dùng thần thông, nó quán xét là coi cái nhân duyên gì mà mình bị cái sự hình phạt này. Thì dùng cái quán xét biết được là do kiếp trước mình là một vị tỳ kheo mà mình không giữ gìn giới pháp của Đức Phật. Mà nguyên nhân mình không giữ gìn là do ông thầy mình ông không dạy giới pháp cho mình, rồi mình vi phạm mà ông không có hướng dẫn cho mình sám hối, do đó mà mình mới chịu cái quả như ngày hôm nay. Nghĩa là con rồng này nó quán có một cái vị thầy của nó trong kiếp trước. Thì trên cái thiền đó có một cái vị thầy của con rồng này, do đó là nó lồng lộn lên. Thì trên thuyền mới hỏi là trên đây đâu có ai mà gieo ân quán với ngươi mà ngươi làm như thế. Thì con rồng nó mới nói lên cái sự việc đó. Thì cái vị tỳ kheo này thấy rằng nếu như mình tiếp tục ở trên thuyền thì chắc chắn là những vị thương gia không để mình yên. Bởi vì cái con rồng nó muốn, nó nói rõ là bây giờ nó muốn trả thù cái ông thầy này, chứ không phải là nó muốn hại những vị thương gia. Nếu như mà nó hại được ông thầy này, trả thù được ông thầy, thì nó để cho mọi người này bình yên mà ra đi. Thì ông thầy ông thấy là không thể nào mà ở trên thuyền mà yên. Thì do đó là ông nhảy xuống sông để cho ông chịu cái quả của con rồng này nó sẽ trả cho ông. Thì khi mà ông nhảy xuống sông thì con rồng nó để cho cái biển yên lặng và cái đoàn thương gia vẫn tiếp tục. Thì qua cái câu chuyện chúng tôi kể muốn nhắc lại là thà mà chúng ta làm những cái việc xấu, việc ác, hoặc là thà chúng ta không nhận, còn chúng ta đã nhận cái người đó làm đệ tử của mình, là người thân của mình, những người đồng tu đồng học với mình, mà gặp những cái điều sai, những cái điều trái mà mình không hướng dẫn để cho người đó mà gánh chịu hậu quả như thế, thì nó không đúng với tinh thần của Bồ Tát. Thì ở đây chúng tôi cũng nói thêm một cái ý cho chúng ta biết là mặc dù chúng ta là hai chúng tại gia, mình chỉ được cử tội hai chúng tại gia của mình mà thôi. Tuy nhiên, nếu như mà những vị lớn tuổi ngồi ở đây, chúng ta có con từng là xuất gia rồi được làm tỳ kheo, tỳ kheo ni, mà mình thấy mà cái vị con của mình đó là tỳ kheo ni đó mà không giữ gìn oai nghi phép tắc, hoặc là có những cái vi phạm về giới luật mà mình biết, thì mình khuyên bảo thì trường hợp đó không phạm. Nghĩa là những người đó là những người thân của mình, bà con dòng họ, hay là mình là một cái người mà Phật tử hộ cho ngôi chùa đó, mà mình thấy cái vị trụ trì hay là tăng ni trong chúng của cái ngôi chùa đó có những sai phạm, thì mình khéo nhắc, mình trình bày là không phạm. Còn mình bắt buộc mình ra cái, mình lấy cái quy của mình là người ngoại hộ, rồi mình muốn là trụ trì phải xử lý người này, xử lý người kia, trường hợp đó là sai. Nghĩa là mình không được cử tội, không được nêu tội, nhưng mà trong những trường hợp có mối liên hệ thân thiết thì mình được nêu lên, nhưng mà mình không được đứng ra mà cử tội, mà mình cũng không được yêu cầu là phải xử trị người đó như thế nào. Chúng ta nhớ điều đó, bởi vì cái này thì nó rất quan trọng, mà không nói rõ thì coi chừng là chúng ta là học xong rồi đi về cứ tìm lỗi của mấy thầy mấy cô mà chúng ta chỉ. Nhớ điều đó ha. Mình mà chỉ lỗi tỳ kheo ni thì cái lỗi mà sai phạm của mình đó nó sẽ như thế nào nữa. Thì sau này có duyên thì chúng tôi sẽ nói về cái nội dung đó. Thời gian cũng vừa hết nữa. Thông qua nội dung này chúng ta có thắc mắc gì không ạ? Thì theo chúng tôi thì sau này khi mà lên lớp thì chúng tôi, nếu những nội dung mà nó không dài, không nhiều, thì chúng tôi dành khoảng 15 phút. Ai có thắc mắc gì liên quan tới nội dung chúng tôi vừa trình bày thì chúng ta nêu lên, chúng tôi giải đáp trong thời gian từ 10 đến 15 phút. Còn hôm nay thì nó vừa đúng giờ, thì do đó là chúng ta kết thúc ở đây. Thì xin thông báo với đại chúng là 3 tháng mùa hạ năm nay chúng ta vẫn tiếp tục học. Chỉ nghỉ những ngày mà chúng ta ở đạo tràng đây có tổ chức thọ bát mà thôi. Còn có một cái nội dung mà chúng ta không biết đại chúng ở đây có nghe hay chưa, đó là nói về cái pháp an cư. Nhân cái mùa an cư là nói về cái pháp an cư. Không biết đại chúng ở đây chúng ta rõ hay chưa. Nếu mà chưa thì có thể là ở lần sau chúng tôi sẽ dành một buổi chúng tôi nói về cái nội dung này. Thật ra mình quan tâm về cái pháp an cư của người xuất gia, nhưng mà mình không biết rằng người Phật tử tại gia chúng ta trong 3 tháng của mùa hạ là nó rất quan trọng đối với mình. Mình cũng là dành thời gian này để tu, để học. Chính vì vậy mà năm nay chúng ta không nghỉ trong mùa an cư. Năm rồi thì Hòa Thượng quá bận với công việc, Hòa Thượng không thể mà tiếp tục. Còn năm nay thì Hòa Thượng bận, nhưng mà Hòa Thượng vẫn mà nhờ chúng tôi thế Hòa Thượng suốt 3 tháng mùa hạ này. Bởi vì trong 3 tháng mùa hạ là cái thời gian rất là thích hợp và thời gian tốt nhất cho chúng ta tu và chúng ta học, chứ không phải là chỉ dành cho đời sống của người xuất gia không mà thôi. Và trong khoảng thời gian này thì chúng ta cũng cần phải nhớ đến cái trách nhiệm, cái bổn phận của người Phật tử tại gia đối với Phật Pháp. Thì nếu như mà đại chúng chúng ta mà chưa nghe một cách có hệ thống về cái nội dung này thì chúng tôi sẽ triển khai ở lần sau. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.